Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
À vâng, chúng tôi có hỗ trợ cho những đồng nghiệp của chúng tôi ở các cái tổ chức khác như là bên Canada. Chúng tôi có vận động chung với lại nguyên một cái khối những cộng đồng gọi là cộng đồng Đông Âu và Bắc Âu. Họ rất mạnh mẽ trong vấn đề mà vận động cho công đoàn Magnitsky ở Canada, và chúng tôi đã phối hợp với họ cũng như một nhóm trẻ của người Việt mà tranh đấu cho nhân quyền ở Việt Nam, và họ là những người trẻ bên Canada. Thì chúng tôi cũng đã phối hợp với họ và cuối cùng đã thành công. Và sau khi thành công thì chúng tôi cũng đã nộp một số hồ sơ ở Canada. Ở Anh Quốc đó thì chúng tôi có phối hợp với lại một cái tổ chức gọi là Redress, và có một cái nỗ lực hiện nay là chia sẻ thông tin các hồ sơ đề nghị chế tài giữa các quốc gia với nhau. Đây là những cái nỗ lực của xã hội dân sự. Thì ra chúng tôi, những cái hồ sơ chúng tôi lại cũng sẽ thế nào cũng sẽ chuẩn bị để mình chia sẻ với bên Anh Quốc. Và cái tin rất vui đó là Liên Âu đã thông qua cái luật tạm thời thôi. Họ áp dụng thử trong một thời gian, rồi họ sẽ sửa đổi để mới thông qua cái luật vĩnh viễn. Và ngày 10 tháng 12 này thì họ sẽ chính thức, các quốc gia Liên Âu sẽ ký và công bố cái luật này. Và chúng tôi biết rằng là cái ý hướng của Liên Âu là họ sẽ áp dụng rất là mạnh mẽ. Ở tại Úc thì như là chị Thanh Vi vừa nhắc đến đó, thì Quốc hội Úc cũng bị một cái áp lực của quốc tế, bởi vì Úc mà không có một cái luật Magnitsky thì hóa ra là sẽ thu hút những cái kẻ tội phạm, những kẻ tham nhũng chuyển của và cuối cùng hạ cánh an toàn ở Úc. Thì cái đó là mang tiếng cho nước Úc. Thành ra Quốc hội Úc cũng đã hoàn tất cái phần mà tham khảo ý kiến, và chúng tôi cũng như một số cái tổ chức ở trong nước, cái bàn tròn đa tôn giáo Việt Nam cũng đã đóng góp ý kiến và yêu cầu Quốc hội Úc là nên thông qua cái luật Magnitsky. Và cuối cùng đó là Nhật Bản. Khi mà Nhật mà thông qua cái luật Magnitsky thì coi như tất cả những quốc gia quan trọng, những quốc gia phú cường, nhất là những cái nơi mà các cái giới chức tham nhũng, vi phạm nhân quyền thường chọn là cái địa điểm, cái nơi trốn để hạ cánh an toàn, thì coi như là đã bị đóng cửa hết, tắc nghẽn hết cho những giới chức đó.
Dạ, nhân đây cũng xin ông nhắc lại tầm quan trọng của luật Magnitsky này ạ.
À vâng, cái luật Magnitsky đó nó có hai phần. Một phần đó là cấm nhập cảnh. Chúng ta biết rằng những kẻ mà tham nhũng, những kẻ vi phạm nhân quyền thường sau khi mà họ mãn nhiệm rồi thì họ trốn sang những nước khác, họ chuyển tài sản sang trước cho vợ, cho con này kia, hoặc là đầu tư của chim của nổi, họ mua những cái doanh nghiệp ở bên Hoa Kỳ để rồi, hoặc là bên Úc, bên Canada, vân vân, bên Pháp, bên Anh. Anh Quốc cũng có luật của Anh Quốc rồi, thành ra bây giờ những cái biện pháp và chế tài nó sẽ được áp dụng, tức là tất cả những tài sản đó của những kẻ vi phạm, thủ phạm đó, là bị đóng băng, song song với việc là không được đặt chân đến quốc gia đó. Thành ra khi mà họ của chim của nổi mà không thể đến một quốc gia nơi mà cất giấu tài sản để mà ký kết về sang nhượng lại cái tài sản của mình, mua một cái biệt thự khổng lồ mà không được sống ở đó, thì coi như là nó trở thành vô hiệu. Chưa kể là tài sản có thể bị tịch thu để bồi thường cho nạn nhân. Thì đó là hai cái biện pháp tôi nghĩ là rất hiệu quả đối với lại những cái kẻ mà vi phạm nhân quyền rất rất là nghiêm trọng. Và cộng vào đó, ở những quốc gia độc tài như Việt Nam đó, thì cái kẻ vi phạm nhân quyền lại thường thường cũng là những cái kẻ tham nhũng cực kỳ. Họ có rất nhiều tiền bạc, tiền của, họ nắm quyền, đúng không, phải thì họ tin vào cái lý tưởng chủ nghĩa cộng sản, họ nắm quyền đó để mà tham nhũng, để đút đầy túi tiền rồi họ bỏ trốn sang quốc gia khác.
Vâng, thưa, như vậy chỉ trong mấy phút vừa qua thì quý vị đã nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành tổ chức BPSOS tại Hoa Kỳ, trình bày về hai nỗ lực của BPSOS. Thứ nhất là hợp tác với công ty an ninh mạng trụ sở tại Washington là công ty Volexity để mà phát hiện những cái trang mạng tin tặc của nhóm Sen Biển. Và thứ hai là vận động để mà nhiều nước trên thế giới thông qua đạo luật Magnitsky nhằm chế tài những thành phần vi phạm nhân quyền ở các nước. Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã từng nghe tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trình bày các chương trình quốc tế của BPSOS, bao gồm như việc hỗ trợ người tị nạn, rồi giải cứu nạn nhân buôn người, hỗ trợ cho việc vận động để các tù nhân lương tâm được tự do, cũng như là vận động cho quá trình tự do tôn giáo tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa tại Việt Nam, tức là rất là nhiều hoạt động đa dạng và có quy mô quốc tế với những thành quả rất đáng kể. Đơn cử như là hai hoạt động mà quý vị vừa nghe liên quan đến Volex City và đạo luật Magnitsky. Thưa, chúng ta thấy là cái việc thực hiện các cái chương trình quốc tế mà rất quy mô và rất hữu hiệu như vậy đó, chắc chắn là phải cần rất là nhiều nhân vật lực cũng như là tài chính. Thế thì xin ông có thể cho biết làm sao tổ chức của ông có được những cái nguồn lực đầy đủ để mà có thể tiến hành liên tục những cái hoạt động, những cái chương trình quốc tế trong rất nhiều lĩnh vực như vậy không ạ?
Vâng, ở đây nó có hai cái nguồn lực vô cùng quan trọng. Nguồn lực quan trọng là vấn đề nhân lực. Chúng tôi có một cái đội ngũ vài trăm người tình nguyện đã được huấn luyện kỹ lưỡng, cộng vào đó là có rất nhiều những cái cộng đồng mà họ bị bách hại, thành ra chính họ họ cũng có một cái quyết tâm là tranh đấu cho chính họ. Và chúng tôi đã huấn luyện đến nay khoảng 2.000 người về cách là nhận diện và thu thập thông tin về các vụ đàn áp, những vụ vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng. Chính nhờ họ mà chúng tôi có được hàng trăm các cái bản báo cáo để mà gửi cho khắp nơi. Cũng dựa vào những cái thông tin của các bản báo cáo đó, chúng tôi đã thực hiện khá nhiều, trên một chục cái hồ sơ để mà đề nghị chế tài theo những biện pháp chế tài khác nhau của Hoa Kỳ nhắm vào những cái giới chức mà gọi là thủ phạm. Thì cái nguồn nhân lực đó là vô cùng quan trọng, và càng ngày chúng tôi càng phải đầu tư để phát triển cái nguồn nhân lực ấy. Cái thứ hai là muốn đầu tư phát triển nhân lực thì phải có nguồn lực tài chính. Thì chúng tôi cũng đi xin được những phần trợ cấp gọi là cấp khoản của một số cái tổ chức tư nhân. Nhưng mà kỳ định ra là cái phần đóng góp của đồng hương và của chính những anh em hoạt động với chúng tôi đó, kể cả cá nhân chúng tôi đã tự bỏ tiền túi ra một phần ở trong đó. Thì mỗi một năm thì cái ngân sách của BPSS là khoảng 1 triệu đến 1 triệu mốt Mỹ Kim mỗi năm đầu tư cho những công tác, những chương trình như là chúng tôi vừa mới trình bày đó. Thì trong đó là 70% là do cái tiền của đồng hương đóng góp vào đó, và cái tiền của chính các anh chị em chúng tôi đã tự bỏ tiền túi đóng góp vào đó, để bảo đảm rằng chúng ta không lệ thuộc vào những cái cấp khoản. Để cấp khoản thì nhiều khi có, khi có khi không. Chúng tôi cũng đã từ chối một số cấp khoản bởi vì họ đặt ra những điều kiện mà tôi không chấp nhận được. Thành ra khi mà chúng ta tự túc, tự lực cánh sinh đó, thì chúng ta có cái thẩm quyền để mà quyết định những công việc của mình.
Vâng.
Không thay vì bị lệ thuộc. Vâng, thưa chị.
Vâng, thưa ông, nếu mà cái nguồn tài chính của BPSOS phụ thuộc phần lớn vào việc cộng đồng đóng góp đó, thì trong những cái thời gian khó khăn như là cái thời kỳ COVID-19 này đó, thì cái khoản tiền mà cả triệu Mỹ Kim như vậy mà BPSOS cần cho một năm, làm sao quý vị có thể vận động đầy đủ được ạ?
À vâng, điểm son của cộng đồng người Việt chúng ta năm nay là năm 2020, chúng tôi đã phải hủy tất cả những cái chương trình gây quỹ. Hàng năm chúng tôi cứ có chương trình gây quỹ ở những cái thành phố mà nơi chúng tôi có văn phòng làm việc đó, hoặc là có thân hữu đó, có một nhóm thân hữu khá mạnh mẽ để mà tổ chức gây quỹ. Tôi đi một vòng nước Mỹ và thường thường là vào 3 tháng cuối năm. Nhưng mà năm nay vì cái tình trạng đại dịch, chúng ta phải hủy tất cả toàn bộ cái chương trình gây quỹ như vậy ở khắp tất cả đất nước Hoa Kỳ. Nhưng mà rất may mắn là khi chúng tôi giải thích cái điều này và kêu gọi đó, thì cho đến ngày hôm nay, cái lượng mà đóng góp bằng qua trực tuyến hoặc qua thư gửi đến tận nơi đó, và đường bưu điện đó, thì nó cũng bằng với năm ngoái, nó không sút giảm. Và đặc biệt ngày hôm nay là cái ngày gọi là Giving Tuesday, là cái ngày thứ ba hiến tặng, thứ ba đầu tháng 12 của mỗi năm đó. Mọi công ty rồi chính quyền này kia mọi nơi đều khuyến khích người dân đóng góp những tổ chức ngoài chính phủ phi lợi nhuận đó, thì chúng tôi cũng kỳ vọng rằng cũng sẽ nhận được sự đóng góp tương đương với năm ngoái. Do đó chúng tôi chưa bị ảnh hưởng nặng nề cho tới giờ này, mặc dù nền kinh tế nó rất khó khăn, nhiều người Việt của mình cũng bị thất nghiệp, không biết rằng tương lai ra làm sao, nhưng có lẽ tấm lòng của họ đối với quê hương, đối với đất nước, và lòng tin của họ đối với BPSOS nó khá mạnh mẽ, thành ra cái điều này giúp chúng tôi vượt qua được những cái thách đố ngay trước mắt. Sang năm thì chưa biết làm sao, mà đến giờ này thì chúng tôi cũng còn tạm yên tâm là có thể duy trì được hoạt động ít nhất 12 tháng nữa.
Và khi ông nhắc đến đồng hương, thì đồng hương đó có bao gồm các vị ở Úc đây không ạ?
Chúng tôi rất mong, bởi vì thực sự chúng tôi cũng đã từng qua Úc. Chúng tôi cũng có hợp tác với nhiều nhân sự và tổ chức khá gắn bó. Cho đến nay thì cái sự đóng góp của đồng bào của chúng ta ở Úc thì còn ít, nhưng mà chúng tôi mong rằng trong tương lai sẽ có cái sự chú ý hơn và quan tâm hơn và yểm trợ nhiều hơn đối với lại hoạt động của BTS. Có nhiều cách để mà đóng góp. Một cách đó là lên trang Facebook của chúng tôi có thể đóng góp qua đó, hoặc là vào trong cái trang mạng của BTS là bpsos.org, thì trong đó có cái nút là gọi là donate, bấm vào đó là quý vị có thể đóng góp cho chúng tôi qua một cái trực. Chúng tôi cũng chưa có nhiều người tình nguyện ở bên Úc. Chúng tôi trước đây cũng có một vài người trẻ ở bên Úc sang làm việc với chúng tôi ở văn phòng của chúng tôi ở Bangkok để giúp cho người tị nạn. Thì những người này vẫn giữ liên lạc và vẫn sẵn sàng để mà hỗ trợ. Nhưng mà tôi tin rằng người Việt chúng ta ở rất nhiều quốc gia, đặc biệt bên Úc là cái cộng đồng người Việt Úc khá đông. Ở trong cái thế giới tự do này thì chắc chắn có nhiều nhân tài lắm. Ở tài năng đó có thể đóng góp được rất nhiều cách tích cực để mà thay đổi đất nước, thay đổi cái thể chế từ độc tài sang dân chủ, cách hòa bình, ổn định và bền vững đó. Thì có từng bước một, chẳng hạn như dịch thuật, xong rồi lập hồ sơ, đề nghị chế tài theo luật Magnitsky chẳng hạn, chúng tôi sẵn sàng huấn luyện, làm những cái bản báo cáo vi phạm về quyền tự do tôn giáo chẳng hạn, nó không khó. Thậm chí những người bác nông dân ở trong nước mà chúng tôi huấn luyện, bây giờ họ rất là nhanh. Xảy ra cái sự kiện gì mà bị đàn áp là 24 tiếng sau là chúng tôi đầy đủ hết tất cả thông tin, rất là đúng thủ tục yêu cầu của Liên Hợp Quốc. Thế là nó không khó. Trong cái đó chúng ta có nguồn nhân lực rất lớn ở các quốc gia như là Úc, như là Tân Tây Lan, Pháp, Đức, vân vân, Hoa Kỳ, Canada. Thì chúng tôi cầu mong rằng chúng ta sẽ có một cái sự hợp tác trong tương lai.
Dạ vâng, xin thay mặt quý thính giả của SBS Radio chân thành cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành BPSOS.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị Thanh Vi và xin gửi lời chào thân ái đến tất cả quý thính giả.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.